Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường nước tỉnh chùa Pháp Vân Sâm Thượng trong khóa tu mùa xuân 2. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Mỗi khi chúng ta nhìn một cái cây ở ngoài vườn, chúng ta thấy cái cây đó nó có những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất, vì vậy cho nên nó đứng vững, nó xanh tươi, có vẻ hùng tráng. Người tu cũng vậy, người tu phải có gốc rễ, mình phải có những cái chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất thì mình mới đứng vững được, mình mới có thăng bằng. Nếu không thì một cái ngọn gió cũng đủ làm cho mình ngã. Có nhiều khi giống như là mình có thăng bằng, nhưng mà cái thăng bằng đó nó rất là mong manh. Nó chỉ cần một ngọn gió tới thổi là mình có thể ngã xuống. Cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được. Đừng có nghĩ rằng mình đang có thăng bằng và không sao hết, mình phải coi lại cho kỹ. Có những cái cây mình thấy cũng khá vững, nhưng mà có một trận bão thì nó ngã. Và có những cái khác, 2-3 trận bão cũng không ngã. Mình biết rằng những cái cây này có rễ rất là sâu ở trong lòng đất. Người tu cũng vậy, phải có những cái rễ bám sâu vào trong cái lòng đất của sự thực tập mới được. Trước hết là cái rễ gọi là tín. Tín tức là niềm tin. Tín tức là niềm tin. Niềm tin ở đây không phải là tin vào một đấng thần linh, phải tin vào một người khác. Nếu mình tin vào đơn thần linh thì có thể ngày mai mốt mình mất cái niềm tin đó. Nếu mình tin vào một người khác thì mai mốt mình có thể mất niềm tin đến người đó. Thành niềm tin đó không phải là một cái rễ sâu sắc. Mình phải tin vào một cái gì nó bền chắc hơn. Và tín tức là cái rễ đầu mà người tu phải có. Nhưng mà tin tức là tin vào cái gì? Trước hết là mình tin ở Tam Bảo. Tam Bảo ở đây tức là Bụt, Pháp và Tăng. Bụt tức là cái khả năng có thể hiểu, có thể thương, có thể có hạnh phúc, gọi là Phật Bảo. Mình phải tin rằng nếu mình thực tập thì mình sẽ mở rộng cái hiểu biết, cái thương yêu và cảm phục của mình. Phải tin như vậy. Có người nó có cái khả năng đó. Con người có khả năng mở rộng cái sự hiểu biết của mình, mở rộng cái tình thương yêu của mình, và có thể có hạnh phúc. Nếu không có đức tin đó thì không làm ăn được gì hết. Cái đó gọi là tin Phật, tin vào Phật tánh, cái Buddha nature ở trong mình. Nếu mình không có cái niềm tin đó thì mình không phải là huynh đệ với nhau, mình không phải là những người đồng cùng đi trên một con đường. Chúng ta sở dĩ là huynh đệ với nhau, sở dĩ chúng ta là một tăng thân là tại vì tất cả chúng ta đều tin vào điều đó. Nghĩa là trong con người mình nó có khả năng hiểu nhiều hơn, thương nhiều hơn và có hạnh phúc hơn. Phải tin như vậy thì mới được. Và niềm tin này nó không phải là một cái niềm mê tín, tại vì mình thấy rằng con người có khả năng đó, có khả năng mở rộng hiểu biết, làm lớn thương yêu, chuyển hóa khổ đau, có được hạnh phúc. Thì phải có tin cái đó, gọi là tin vào cái Phật tánh ở trong con người của mình. Cái niềm tin này nó không phải là lý thuyết, nó là thực tại. Tại vì trong khi mà mình quán chiếu thì mình thấy rằng người nào mà có hiểu, có thương thì người đó có hạnh phúc, và người đó có khả năng làm hạnh phúc cho người. Và những người nào không có khả năng hiểu, không có khả năng thương thì những người đó rất là khổ và làm khổ. Thì cái tin của mình nó căn cứ vào trong cái nhận xét đó, chứ không phải là căn cứ vào một cái sự hứa hẹn nào hết. Và khi mà chúng ta nhìn thế giới, chúng ta thấy rõ ràng là cái khả năng hiểu và khả năng thương của con người nó quá ít. Vì vậy cho nên có sự chia rẽ, có sự kỳ thị, có sự độc ác, có sự tàn hại. Cho nên chúng ta biết rằng con đường hiểu và thương là con đường mà ta quyết chí đi. Và khi mà mình có cái thấy đó rồi thì mới gọi là có niềm tin được. Cái niềm tin này nó căn cứ trên một cái thấy trực tiếp, chứ không phải là những cái điều mình nghe, bị tương truyền, gọi là chánh tín. Thì trong kinh Kalama có kể cái chuyện có một đám thanh niên họ hỏi Đức Thế Tôn là có nhiều vị đạo sư tới với chúng con mà vị nào cũng nói là họ có chân lý, phải đi theo họ, thành ra chúng con không có biết theo ai. Thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Ông nào cũng nói rằng là ông có chân lý và con đường của ông là hay nhất và mình phải đi theo ông. Thì Bụt trả lời rất là hay. Bụt nói rằng là đừng có vội tin vào một điều gì. Dầu điều đó là do một vị đạo sư nổi tiếng nói ra. Đừng vội tin vào một điều gì, dầu điều đó đã được ghi chép trong kinh sách. Đừng vội tin vào một điều gì, dầu điều đó tất cả mọi người đều tin vào hết. Không phải là tại vì mọi người đều tin hết thì mình cũng phải tin. Đừng vội tin vào điều gì, dầu điều đó là nó nằm ở trong truyền thống. Chỉ khi nào khi mình nghe một cái điều gì thấy hay, mình đem thứ quan sát, suy luận và đem ra áp dụng. Nếu áp dụng thấy có kết quả thì lúc đó mới tin. Còn nếu không thì không có tin. Dầu những cái điều đó nó tới từ truyền thống, nó tới từ kinh điển, nó tới từ đạo sư lớn. Cái kinh đó gọi là kinh Kalama, là rất là hay. Kinh Kalama. Vậy thì cái rễ đầu nó làm cho mình đứng vững là mình có một niềm tin. Niềm tin này là do thực chứng, do cái sự nhận xét của chính mình, chứ không phải là nghe tương truyền. Thứ hai là mình tin vào cái giáo pháp. Cái giáo pháp linh động đã được trao truyền lại. Cái giáo pháp đó mình học hỏi, mình tin vào cái giáo pháp mà mình đang hành trì. Ví dụ mình đang hành trì cái phương pháp gọi là lắng nghe và ái ngữ, mình đang hành trì năm giới, mình đang hành trì 10 giới, mình đang thực tập thiền ngồi, thiền đi và thiền thở. Cái đó là pháp, mình phải tin vào nó. Mình phải tin rằng là cái pháp đó nó có thể đem lại sự chuyển hóa và an lạc. Nếu mình nghi ngờ thì làm sao mà khi mình được trao truyền cái pháp môn thiền đi á, thì mình dùng cái trí năng của nó, mình tìm hiểu thiền đi có những lợi ích nào, thiền đi có thể giúp mình đạt tới cái gì. Rồi sau khi hiểu mình đem ra áp dụng, và áp dụng có thể là chưa thành công thì mình học thêm nữa, rồi mình hỏi thêm nữa và mình áp dụng lại nữa. Và khi mà mình thực tập á, mà mình thấy có kết quả thì mình có niềm tin. Mỗi khi ví dụ như thiền thở, mỗi khi mà có những cái tâm hành xáo động, buồn tủi, mà nếu mình biết thực tập thở thì mình có thể làm lắng dịu được, thì mình nghe giảng như vậy thì mình hiểu và mình thử đem ra thực tập. Có thể là mình thực tập một vài lần nó chưa thành công, nhưng mà mình thực tập thêm nữa thì mình thấy có kết quả. Và do mình thấy cái hiệu năng của cái pháp môn đó, cho nên từ từ cái niềm tin của mình nó lớn lên, đó niềm tin nơi pháp. Nếu mà anh không có cái niềm tin nơi pháp thì anh đâu có đi tới đâu. Vì vậy cho nên mình phải có niềm tin nơi cái pháp môn mình đang thực tập. Và vì vậy cho nên cái tin của mình nó luôn luôn được căn cứ vào trong cái trên cái thực nghiệm, chứ không phải là trên cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần của người khác. Và khi mà mình đã tin vào buộc rồi, khi mình đã tin vào pháp rồi thì mình phải tin vào tăng. Tăng tức là cái đoàn thể đang tu học với mình. Tại vì những người đó cũng có niềm tin ở nơi cái Phật tính. Những người đó cũng đang có niềm tin ở nơi con đường thực tập của mình. Nếu không thì mình đâu phải là một cái đoàn thể tu học gọi là tăng được. Và vì vậy cho nên mình tin vào cái đoàn thể đó. Mình tin ở nơi tăng thân của mình. Nếu mình không có niềm tin nơi tăng thân của mình thì mình sẽ không đi tới đâu hết. Và vì vậy cho nên phải có một cái rễ nó cắm sâu vào trong tăng thân. Nó không cắm vào một người trong tăng thân mà nó cắm vào tất cả tăng thân. Tăng thân là cái đất mà cái rễ của mình phải cắm vào trong tăng thân. Phải hoàn toàn nương tựa tăng thân, phải bám lấy tăng thân, biết rằng mất tăng thân tức là mất pháp thân và mất Phật thân. Tại vì tăng thân, nếu là tăng thân tốt á, thì nó chuyên chở pháp thân và nó chuyên chở Phật thân. Vì vậy cho nên phải cắm rễ vào trong tăng thân. Và khi mà mình cắm rễ vào trong tăng thân, mình thấy rằng mình không có thể sống được nếu không có tăng thân, thì lúc đó mình bắt đầu mạnh. Và mình cái rễ đó nó bắt đầu nó lấy những cái chất liệu bổ dưỡng của tăng thân, và tăng thân giống như đất giữ gìn mình để cho mình khỏi ngã. Cho nên người tu là phải có tăng thân và phải có niềm tin là tăng thân. Và sự tu học của mình nó làm cho tăng thân càng ngày càng có phẩm chất. Một cái tăng thân mà có phẩm chất là một tăng thân có tu có học. Cái cách mình đi đó, cách mình thở đó, cách mình làm việc với nhau đó, cách mình nói năng đó, nó chứng tỏ là tăng thân nó có phẩm chất tu học hay không. Tức là cái pháp nó có nằm ở trong tăng này không. Nếu tăng chưa được như mình mong ước thì mình làm cho tăng nó mạnh hơn. Cái cách làm cho tăng mạnh hơn không phải là đòi hỏi người khác, mà chính mình phải thực tập và mình giúp cho cái tăng đó càng ngày càng vững mạnh. Và làm cho tăng thân vững mạnh là một cái điều rất là cụ thể. Ví dụ mỗi khi mình bước một bước chân đi thì luôn luôn có cái hơi thở đi kèm theo. Thế khi nào bước một bước chân đi là có hơi thở đi kèm theo. Thì nếu làm như vậy thì nó vừa hay cho mình và nó vừa hay cho tăng thân. Nếu tất cả mọi người trong tăng thân đều làm được hết thì tăng thân có một cái phẩm chất rất là cao về sự thực tập, làm cho pháp trong tăng thân nó lớn lên. Và pháp lớn lên thì tăng thân nó thật là tăng, nó rất là đơn giản. Thành ra mình đừng có đòi hỏi là tăng thân phải thế này, phải thế khác thì mình mới chịu. Mình phải làm sao cho tăng thân có thêm phẩm chất, mà bằng cách nào? Bằng cách mình thực tập và mình giúp cho cái người bạn tu của mình cũng được thực tập như vậy. Đó là cái rễ thứ nhất, nó làm cho cái cây thực tập của mình nó vững. Cái rễ thứ hai là nguyện. Nguyện tức là một cái chí nguyện, một cái lời thề, một cái ước mong, một cái lý tưởng. Nó là tư niệm thực, nó là thực phẩm. Thứ ba, nguồn thực phẩm thứ ba. Nếu mình có một cái ý chí, một cái lời nguyện, một cái lý tưởng thì mình có sức mạnh. Còn nếu không thì mình không có năng lượng. Mình phải muốn một cái gì đó và muốn cho nhiều. Và cái nguyện này nó đem lại cái năng lượng rất là nhiều cho mình. Một con người tu là một con người có chí nguyện, có lý tưởng. Và cái đó là cái tâm Bồ Đề của mình, Bồ Đề tâm. Cái tâm ban đầu của mình. Mình sống như thế nào để cho cái nguyện đó nó càng ngày càng vững. Để cho cái tâm Bồ Đề nó không có bị soi mòn. Mỗi ngày nó vững chãi thêm. Mình càng lớn tuổi thì nguyện mình cũng càng lớn thêm. Còn nếu mà cái nguyện đó nó bị soi mòn, bị bạc nhược thì mình không có năng lượng. Mà mình không thành công được. Cho nên cái rễ thứ hai là nguyện. Mình phải muốn, và phải muốn rất là nhiều. Mình phải đêm đêm ngày ngày tâm tâm niệm niệm làm cho được cái đó. Mình phải có một sự theo đuổi, mình phải có một chí nguyện. Mình phải có một ước mong. Ước mong này không phải là mình phải bỏ cái giây phút hiện tại. Nhưng mà giây phút hiện tại là để mà thực hiện cái ước mong đó. Thì mình thấy rõ ràng rằng là trong xã hội có nhiều khổ đau, và trong lòng mình cũng có nhiều khổ đau. Thì mình có cái nguyện làm sao để mà tu tập, để mà giải tỏa cái khổ đau trong người của mình, để giúp giải tỏa cái khổ đau trong xã hội. Do đó cho nên hết lòng tu học theo tâm thân, nghiên cứu Phật Pháp, học hỏi Phật Pháp và giúp đời xây dựng tâm thân. Thì cái đó nó là nguyện. Nguyện là một nguồn năng lượng rất lớn. Và nếu không có cái nguồn năng lượng đó thì mình bề rạc. Mình không có sức sống. Cho nên cái rễ thứ hai là nguyện. Cho nên mình phải tự hỏi là cái sức mạnh đó, cái nguồn năng lượng đó ở trong con người của mình nó có đủ hay không? Nếu nó chưa đủ thì mình vẫn chưa vững. Và một cái trận gió thổi tới mình có thể ngã ra như thường. Đó là cái rễ thứ hai. Và cái rễ thứ ba là hành tức là hành động, action. Từ khi mình có một niềm tin và có một chí nguyện rồi thì nó sẽ đưa tới hành động. Và cái hành động này nó có nguồn gốc từ cái đức tin đó và từ cái chí nguyện đó, chứ không phải là nó riêng biệt. Có những người họ làm việc rất nhiều, họ bận rộn suốt ngày, nhưng mà họ làm việc như vậy, họ bận rộn như vậy là để phủ lấp, để che lấp những cái khổ đau, những khó khăn của họ. Họ làm cho quên bớt những cái khổ đau, những cái vấn đề của họ bận rộn suốt ngày. Và cứ tin rằng hay càng làm nhiều càng tốt từ đó. Thành ra cái cách hành động đó, làm việc bận rộn suốt ngày đó, không chắc đó là hay. Nó là một cái cách để mình trốn tránh. Mình trốn tránh, không có thật sự sống. Tại vì cái hành động đó, nó không có dựa trên cái chiến lược và không dựa trên cái niềm tin. Khi mà mình có một cái niềm tin lớn, một cái chiến lược lớn, thì tự nhiên nó được biểu lộ thành hành động. Và hành động trước hết là sự thực tập. Khi mình nấu cơm cho đại chúng, khi mình quét nhà, khi mình làm thiện đường, thì cái đó là hành. Và cái hành đó nó đem lại niềm vui, tại vì cái hành đó là để biểu lộ cái niềm tin và chính mình. Mình làm vì tình thương, mình làm bằng chính mình, chứ không phải là mình bắt buộc phải làm. Thì cái đó là hành. Và khi mình ngồi vào máy tính, mình làm việc ở trong văn phòng, thì mình cũng có rất là nhiều niềm vui. Là tại vì mình làm việc như vậy, không phải là để khỏa lấp cái thời giờ của mình, mà là để mà biểu lộ cái niềm tin và cái chiến lược của mình. Thành ra cái việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, nó phải có gốc rễ ở nơi cái niềm tin và cái chiến lược. Và cái hành động này nó đem lại rất là nhiều niềm vui cho mình và cho đại chúng cũng như là cho con người. Ba cái đó là mình phải có. Và khi ba cái đó nó cắm sâu vào lòng đất rồi, nó cắm sâu vào trong tâm thân rồi, thì mình sẽ vững chãi và không có cái cơn bão tố nào có thể làm cho mình ngã được. Vấn đề không phải là vấn đề sống sót, survival. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn làm sao để sống sót được thôi, tức là đừng có ngã lăn ra thôi. Vấn đề này không phải là vấn đề sống sót, vấn đề là phải có cái sức sống. Và muốn có sức sống thì phải như cái cây đó, phải đâm ít nhất là ba cái rễ lớn đó vào trong lòng đất. Và mình phải xét lại mình. Nếu mình không có năng lượng, nếu mình có nghi ngờ, nếu mình có niềm vui, tức là những cái rễ của mình nó đang yếu. Chúng ta đọc lại ba cái bài kệ đầu của kinh Chiếc Lưới Ái Ân để chúng ta học tới bài kệ thứ tư. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, từ cành này chuyền sang cành khác. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoang nạn do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kiếm như cỏ tranh. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ mãi, cũng đầy hồ. Bài kệ thứ tư: ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục thì mới hết lo buồn. Cái bài kệ này không có cần giải thích nhiều, là những người nào đã đi qua cầu thì biết. Mình sợ cái người kia bỏ mình, bỏ rơi mình. Mình sợ cái người kia phản bội mình. Mình có những tri giác sai lầm. Mình ghen. Mình tuyệt vọng. Và những cái lo lắng đau buồn đó nó được đem tới thường xuyên. Phù sở dĩ ưu bi thế gian khổ phi nhất. Thế gian khổ tức là những cái khổ ở trong cuộc đời. Phi nhất không phải là một thứ đâu, phi nhất là nhiều lắm. Phù sở dĩ ưu bi là thường thường nói tới cái lo lắng và cái đau buồn đó. Những cái khổ ở trong thế gian không phải chỉ là một thứ thôi. Đáng vì duyên ái hữu, nhưng mà phần lớn những cái đau khổ, những cái lo lắng đó là lý do, là do cái ái dục mà sinh ra. Duyên ái hữu tức là nó có gốc rễ từ nơi ái dục. Ly ái tắc vô ưu, nếu mình xa lìa được ái dục thì không còn lo lắng nữa. Bài kệ thứ 5, muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm dứt bỏ ái ân. Không ái ân thì không còn phải đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì ô nhiễm. Không còn ái nhiễm thì sẽ được thực sự an vui. Dĩ ý an, khí ưu. Muốn cho tâm ý được an vui thì phải diệt trừ. Và muốn cho tâm ý an và bỏ đi những cái ưu tư lo lắng, vô ái hà hữu thể. Thì nếu không có ái dục thì làm gì mà có quanh quẩn trong cái luân hồi. Thế tức là thời gian đi vòng quanh ở trong cõi luân hồi. Bất ưu, bất nhiễm cầu, không có lo lắng, không có tìm cầu những cái chuyện ô nhiễm. Không có ái dục thì không có, thì sẽ đạt tới cái sự an lạc. Ở trong văn hệ Pali, cái câu, cái bài kệ tương đương đó, nó có một hình ảnh mà ở trong bản chữ Hán này không có. Tức là nếu mà không có ái dục đó, thì mình sẽ có an lạc. Thì trong cái bản Pali nó có cái hình ảnh của một cái lá sen, một bông sen. Là khi mà một giọt nước mưa nó rơi xuống, những cái giọt nước nó rơi xuống vào trong cái lá sen thì nó không có thấm vào được. Và vì vậy cho nên nếu mà không có ái dục á, thì sẽ có an vui. Cái người tu tập á, thì giống như là một cái lá sen. Những cái ái dục nó có thể thấm vào mình được. Và vì vậy cho nên mình giữ được cái sự tươi mát của mình, sự an vui của mình. Hữu ưu dĩ tử thời, vì trí thân thuộc đa. Thiệp ưu chi trường đồ, ái khổ thường đọa nguy. Ái ân thâm trọng, thì đến giờ lâm chung, bao quanh bởi những người thân thuộc. Thân thuộc thân thuộc đa. Đa là nhiều người thân thuộc. Tứ thời tức là cái lúc lâm chung sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Trường đồ tức là con đường rất là dài. Ưu tức là lo lắng. Sẽ biết rằng con đường lo lắng sầu khổ như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn đầy tai ách. Cái khổ, ái khổ, tức là cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới cái hoàn cảnh rơi vào những cái không an toàn, tai ách. Cái kinh này khi mình dịch bằng tiếng Anh thì mình để tên là The Net of Love Sutra. Nhưng chữ love này nó có tính cách tiêu cực. Tại chữ love nó có thể có nghĩa rất là đẹp, rất là hay. Khi mà mình khi mình học hỏi về năm giới trong cái giới bản tân tu đó, thì mình thấy rằng là con đường hành trì năm giới đúng thực là con đường của thương yêu đích thực, true love. Vậy thứ nhất cũng là sự thực tập thương yêu. Vậy thứ hai cũng sự thực tập thương yêu. Vậy thứ ba cũng là thực tập thương yêu. Thứ tư cũng vậy, thứ năm cũng vậy. Thành thương yêu nó có một cái nghĩa rất là tích cực. Và những cái giáo lý của đạo, của Bụt dạy về thương yêu nó rất là rõ ràng, rất là tích cực. Vì vậy cho nên không thể nói rằng đạo Bụt không phải là đạo thương yêu, nó là đạo thương yêu. Nhưng mà chữ thương yêu nó có nghĩa hay của nó, như là trong tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đó là thương yêu đích thực. Còn cái love ở đây nó có nghĩa là sensual love, tức là cái tình mà nó có dục ở trong đó, chứ không phải là cái thương yêu đích thực. Thành thử ra trong cái năm giới của mình có câu rất là rõ là tình yêu và tình dục là hai cái khác nhau. Và nếu mình có The Net of Love Sutra thì mình có cái The Sutra on Love, thì chữ love kia nó có hoàn toàn có nghĩa là true love. Chúng ta hãy lấy cái bản dịch mà đọc cái bài thứ 10, bài kệ thứ 10. Tâm ái dục là một dòng chảy xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những tư duy và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình tự che lấp sự thật mà không thấy được sự thật. Hôm trước chúng ta đã nói tới cái tâm hành. Trước hết là cái tâm hành xúc. Tâm hành xúc tức là cái sự tiếp xúc giữa căn và cảnh, contact, spasha. Và cái tâm hành tác ý, xúc là tác ý. Tác ý là manaskara. Rồi tâm thọ tức là Vedana. Rồi tưởng tưởng tức là tri giác. Và tư là cetana, tức là volition. Samsnya là perception, đây là cái này là tư, tức là volition. Thì khi mà giác quan của mình nó tiếp xúc với cái gì đó và mình để ý tới cái đó, thì tự nhiên mình có một cái cảm thọ. Cái cảm thọ này có thể là dễ chịu hay là khó chịu. Và cái cảm thọ này cho mình một cái tri giác. Cái tri giác đó có thể là đúng hay là sai. Và khi mà mình có cái tri giác về cái đó mà thấy cái đó là không có khả ái, thì mình không có muốn. Nhưng mà cái tri giác của mình mà nhận ra rằng cái đó là cái khả ái thì mình muốn. Cái muốn này là muốn đẩy đi hay là muốn với tới, gọi là tư, tức là volition. Trong cái bài kệ thứ 10 này đó, có thể là quý vị có rồi đó, tham ý vi thường lưu, tập giữ kiêu mạn tinh, tư tưởng ý dâm dục, từ phúc vô từ phú vô sở kiến. Thành ra cái câu thứ ba đó, cái vế thứ ba nó có chữ tư và có chữ tưởng. Tư tưởng theo cái văn mới là thinking, là tư duy thôi. Nhưng mà cái kinh này á, mình phải hiểu theo cái nghĩa chữ cổ của nó. Thành ra mình dịch rằng, mình dịch tưởng là tri giác thì được rồi đó. Tri giác hay là nhận thức, perception. Thì được rồi đó. Tại chữ tưởng á, phía trên là cái tướng. Cái tướng là mình nắm bắt được cái tướng của cái đó. Và dưới là cái tâm, tức là cái tâm mình nó nắm bắt cái tướng. Cái đó là tưởng, gọi là một tri giác, một nhận thức. Thì chữ tướng này mình dịch là nhận thức được, mình dịch là tri giác cũng được. Nhưng mà chữ tư này, ở trong này mình đã dịch là tư duy. Tư duy thì nó có nghĩa lắm, nhưng mà e rằng sợ không có chắc ăn lắm. Chữ tư ở đây mình phải tìm cách, mình phải cố gắng mình dịch nó là cetana, nó từ chữ cetana này ra, tức là cái ước mong, cái sự trông cầu, cái ước mong, cái trông cầu. Vì vậy cho nên để muốn chắc ăn thì mình nên sửa lại cái chỗ này là những tư duy trông cầu và nhận thức của ta. cái tư này nó có thể hiểu là tư duy được, nó cũng có nghĩa lắm. Nhưng mà muốn trái ăn thì mình phải dịch theo cái nghĩa cổ của nó. Tư tức là những cái mong cầu, những cái ước muốn. Nó là thực phẩm thứ ba, nguồn thực phẩm thứ ba. Chứ tư đây tức là mình cứ nghĩ tới nó hoài, mình muốn nó hoài, không có quên nó được. Mà trong tình yêu thì mình có chữ tương tư. Tương tư tức là cứ nhớ tới hoài, không có quên được. Và đó là một cái bệnh, chứng bệnh gọi là bệnh tương tư. Quân tài tương gian đầu, thiếp tài tương gian vị, tương tư bất tương kiến, đồng ấm tương gian thủy. Tức là chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, và nghĩ tới nhau nhưng mà không có thấy được nhau, nhưng mà cả hai người đều uống nước sông Tương hết, sáng nào cũng lấy nước sông Tương để nấu trà, hai người đều uống sông Tương hết, nhưng mà hai người không có trông thấy nhau. Quân tài tương gian đầu, thiếp tài tương gian vĩ, tương tư bất tương kiến, nhớ nhau mà không có thấy nhau, nhưng mà đồng âm tương gian thủy, cùng uống nước sông Tương hết, không biết có lọc hay không. Thì chữ tư này nó có nghĩa là cứ nhớ, cứ tưởng, cứ mong, cứ ước cái gì như nhớ như mong. Thì những cái nhớ mong của mình, những cái ước muốn của mình, và cũng như là những cái tri giác của mình, thì khi mà mình bị cái ái dục, nó bị vướng vào lưới ái dục rồi á, thì cái nhớ mong của mình cũng như là cái nhận thức của mình, nó được nhuộm cái màu sắc của ái dục hết. Đi cũng nghĩ tới chuyện đó. Những nhớ mong và những nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình từ che lấp sự thật và không thấy được sự thật. Trước hết á, là mình không có làm ăn gì được. Mình nghe pháp thoại cũng không vô, đi thiền hành cũng không có an lạc, tại mình cứ nhớ tưởng tới cái chuyện đó, suy nghĩ chuyện này chuyện khác, nó chen vào hết. Và khi mà mình đọc tên cho kỹ thì mình thấy rằng cái bài kệ này nó rất là sâu. Tâm ái dục là một dòng chảy, nó không phải là một cái cục, nó không phải là một cái khối, mà nó là một dòng chảy. Khi mà mình nghe cái chuyện Trương Chi á, thì cái khối tình của Trương Chi là một cái cục ở trong lòng, nó mô tiêu. Và khi chết rồi thì cái cục đó nó vẫn còn nguyên. À, nhưng mà trong kinh thì nói rằng cái ái dục không phải là một cái khối, cái cục, mà nó là một cái dòng chảy. Nó rất là hay. Tại vì khi nó là dòng chảy thì nó cuốn tất cả đi theo hết. Những tư duy, những nhận thức, tất cả những cái công ăn việc làm hàng ngày, nó đều kéo theo cái đó hết. Và có điều hay nhất là nói rằng là nó xuôi theo cái dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Tại sao cái tình dục mà nó có cái kiêu mạn và nó có cái tập khí vào trong đó? Tập khí là một cái gì rất là sâu, rất là lâu đời, và mình mang theo trong con người của mình. Và nhiều khi mình không muốn nó, nhưng mà nó đã có sẵn đó. Đôi khi cái đó là do tổ tiên, ông bà, cha mẹ trao truyền lại. Và mình không có muốn, nhưng mà tại vì mình có cái hạt giống đó, thành thử ra mình cũng phải chịu thôi. Trước hết á, là trong con người của mình, nó có cái thiên chức làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Và cái chuyện mà tình dục á, nó có liên hệ tới cái gốc rễ đó, nó làm chuyện rất là tự nhiên. Thứ hai là những cái hạt giống của ông bà tổ tiên để lại lâu đời, nó có, còn có trong mình. Và có những người trong chúng ta nó nhẹ nhàng hơn là những người khác. Và đến khi những hạt giống đó nó phát hiện thì nó làm cho mình lao đao, nó làm cho mình khốn khổ. Bây giờ mình không muốn đi nữa thì mình cũng là nạn nhân của nó. Vì vậy cho nên nó là tập khí. Tập khí là một cái gì? Không phải chỉ ung đốc ngay trong cái đời mình. Mình tập khí là những cái gì nó có thể có từ những cái kiếp trước, những cái đời trước của ông bà tổ tiên. Có một cái sự cố đó. Viết thơ cho thầy và nói rất là rõ là tại sao con có cái tật là con muốn cho người khác vướng vào con. Con thích muốn, con là có cái ước, con có cái khuynh hướng muốn người khác vướng vào con. Con rất ghét cho đó, nhưng mà tự nhiên mà con có cái thích như vậy. Mà thấy cái sự thích thú khi mà thấy một người khác vướng vào mình. Và mình biết rõ là khi mà người ta vướng vào mình thì mình thì người đó khổ. Nhưng mà mình tìm cái sự thích thú ở cái chỗ mà người ta bị vướng vào mình. Và điều này không phải là chỉ đúng với người con gái, đúng với người con trai. Người con trai cũng mướn cái người con gái kia vướng vào mình. Thế ngày xưa có một cái sư cô đó, khi mà tuổi còn nhỏ, dưới 20 tuổi, thì rất là hạnh phúc trong sự tu tập. Không có vấn đề gì hết về vấn đề tình cảm, rất là trong sáng, rất là một lòng tu học. Nhưng mà khi mà quá tuổi 20 rồi thì tự nhiên cái hạt giống nào đó có thể là từ tổ tiên để lại, nó bắt đầu nó phát triển, nó biểu hiện. Và tự nhiên cái sự cô đó có sự thích thú khi mà thấy người này vướng vào mình hay là người kia vướng vào mình, và đã gây đau khổ cho những người khác, có những người con trai khác. Và rốt cuộc thì mình phải gửi cô về nhà, không có cho cô tu nữa. Mà thầy, khi mà thầy nhận thấy, thầy quan sát, thầy nhận thấy thì thầy rất là thương. Cái đương sự đôi khi không có muốn như vậy, nhưng mà cái tập khí, cái hạt giống nó quá mạnh ở trong người của mình, mà người đó không có cưỡng lại được. Cái điều này nó đúng với bên phía con gái, nhưng mà nó cũng đúng về bên phía con trai. Nó là vấn đề tập khí, nó vấn đề hạt giống. Cho nên khi mình gặp một người như vậy, mình phải phát khởi lòng từ bi, mình phải hiểu. Có thể người đó không có tu được, nhưng mà mình không có giận người đó. Nhiều khi mình phải nói là mình phải gửi người đó về nhà, không có được tu nữa. Nhưng mà mình không có giận người đó. Tại mình hiểu được là tại vì cái dòng đó, cái dòng ái dục nó đi chung với cái dòng tập khí. À, cái sư chú đó cũng vậy. Tu được hay không tu được đó, đó là cái vấn đề phước đức của tổ tiên nữa. Phước đức tổ tiên ở chỗ là mình được trao truyền những hạt giống tốt. Cho nên trong kinh nó rất là sâu. cái dòng ái dục nó đi với cái dòng tập khí là như vậy. Tập khí từ lâu đời, mình tu được hay không tu được cũng do cái đó, có những hạt giống đó. Cho nên khi mà mình nhận thấy có một cái tập khí thì mình phải cẩn thận lắm mới được. Mình phải tìm cách đủ cách để giúp cho người đó. Mình muốn tu, người đó cũng muốn tu. Mình muốn rằng người đó giúp cho mình đừng có vướng mắc, và mình cũng muốn giúp cho người đó đừng có vướng mắc. Như là ngày Tết đó, mình làm cái lễ đề xuất, mình muốn bày tỏ cái chí nguyện đó là mình thực tập hết lòng cái giới luật uy nghi để tự bảo vệ cho mình và để bảo vệ cho người đó. Và mình cũng mong ước rằng người đó thực tập giới luật uy nghi để tự bảo vệ cho người đó và bảo vệ cho mình. Nó rất là rõ ràng. Vậy thì mình phải nhớ cái điều đó. Và vì vậy cho nên đừng có những cái lời nói hay những cử chỉ nào mà khiến cho người đó vướng vào mình, rất là tội. Tội cho mình và tội cho người đó. Và vì vậy cho nên mỗi khi cái tập khí mà muốn cho người kia vướng vào mình nó nổi dậy thì mình phải trở về với hơi thở. Mình phải thấy rằng cái này là cái không có đúng. Và lời Bụt dạy rất là đúng, là cái dòng ái dục đó, nó chảy cùng một lúc với cái dòng tập khí. Mình phải nhận diện như vậy. Và dòng kiêu mạn của nó cũng là cái dòng. Nó có cái ngã trong đó. Và khi mà một người mà vướng vào mình thì mình có cảm tưởng là mình thỏa mãn cái tự ái. Mình thấy mình có cái giá trị nào đó, có cái sắc đẹp nào đó, có cái gì từ tốt đẹp nào đó thì người kia mới vướng vào mình. Và vì vậy cho nên cái tự ái nó có cái mạng nó có dính vào ở nơi cái tình dục. Đôi khi mình có mặc cảm là mình không có tài năng, mình không có xinh đẹp và mình khổ. Có những người con gái có cái cảm tưởng đó là mình không có đủ đẹp, mình không có đủ dễ thương, mình không có đủ tài năng. Có thể là người đó không phải như vậy, nhưng mà người đó tự nghĩ như vậy và người đó khổ. Và có những người con trai cũng vậy, nghĩ rằng là mình không có đủ xinh đẹp, mình không có đủ tài năng, có mặc cảm. Và vì vậy cho nên khi mà chinh phục một người nữ hay chinh phục một người nam á, ở trong đó nó có yếu tố của mặc cảm. Mình chinh phục được rồi thì mình có cảm tưởng rằng là mình có một cái giá trị nào đó, mình thỏa mãn người kia vướng vào mình, và mình có cảm tưởng là mình không phải là làm con số không. Và vì vậy cho nên trong cái ái dục á, nó có cái màng ở trong đó. Một á là mình có cái mặc cảm là mình có tài năng, mình có sắc đẹp. Hai á là mình có mặc cảm là mình không có tài năng, mình không có sắc đẹp, và vì vậy cho nên muốn chinh phục để cho cái mặc cảm đó nó không còn nữa. Và nếu mình không có bị mặc cảm hơn người hay là thua người thì mình mặc cảm bằng người, mình nói mình cũng như ai vậy, mình không có thua ai hết. Và vì vậy cho nên ba cái mặc cảm đó nó có dính líu rất là mật thiết tới cái trường tình dục. Và đây là một cái nhìn của Đức Thế Tôn, Ngài thấy rất là rõ, Ngài thấy rất là sâu. Không phải chỉ là vấn đề thèm khát. Ái dục không phải chỉ là vấn đề thèm khát. ái dục là vấn đề tập khí, ái dục là vấn đề mặc cảm sâu sắc như vậy. Cho nên mình thấy kinh dạy rất là cạn tàu rao bán, đi rất là sâu. Và tất cả những cái đó nó tô màu những cái tư duy, những cái mong muốn và những cái nhận thức của mình. Cho nên quán chiếu cho thật kỹ để mà tìm thấy. Trong chúng mình đó, có nhiều, rất là nhiều sư cô xinh đẹp, có nhiều sư chú rất là xinh đẹp. Thì có một cái sư cô đó, một hôm tới kể chuyện cho thầy nghe. Một sư em đó tới kể chuyện cho thầy nghe, mà nói rằng là có một sư anh tới tâm sự. Và sư anh nói rằng là sư anh bây giờ đã lớn rồi, trên 30 tuổi rồi, và sư anh phải nghĩ tới cái tương lai của mình. Mình phải làm gì cho xứng đáng với là cái lý tưởng của một người xuất gia. Phải có một cái định hướng trong cuộc đời. Và sư anh muốn hỏi ý kiến của sư em. Sư em có ý kiến gì về cái tương lai của sư anh hay không? Có nhiên là có thể là sư anh đã hỏi ý kiến thầy rồi, hoặc là hỏi ý kiến các sư anh khác rồi. Nhưng mà tại vì thấy sư em này xinh đẹp, dễ thương, muốn hỏi ý kiến sư em. Thì sư cô đó, sư em đó mới chưa trả lời. Nói rằng là để em suy nghĩ, em suy nghĩ. Rồi em trả lời cho sư em sau. Tại vì sư anh hỏi là em nghĩ rằng anh phải làm cái gì? Cái gì quan trọng nhất anh phải làm cái gì? Em muốn hỏi sư em về cái tương lai của anh, về cái sự nghiệp của anh. Tại em là người mà anh tin cậy có thể cho anh được cái ý kiến hay. Thì xem đó lên kể lại cho thầy và nói là bây giờ con có câu trả lời cho sư anh rồi. Con muốn nói với sư anh, hoặc giả con tới trực tiếp để nói, hoặc là con viết email cũng được. Nhưng mà cái ý của con, cái sự đóng góp của con là nó như thế này. Vắn tắt là cái mà em muốn nhất, em thấy cần nhất, quan trọng nhất đối với anh sư anh cần phải làm là sư anh phải đào cho từng gốc cái ái dục ở trong sư anh. Ở trong chúng mình có một sư em như vậy, có một sư em có khả năng như vậy, và thầy nghĩ rằng có những sư em khác cũng có khả năng như vậy, rất là hay, giúp cho sư em mình. Em thấy cái quan trọng nhất nơi sư em là sư em phải đào cho từng gốc cái ái dục đó. Và sư em chưa học cái kinh này, nhưng mà nói đúng vào một cái bài kể trong này là cái sự chiến thắng lớn nhất á, là đào được cái gốc ái dục ở trong con người của mình. Và khi nào mình có một số anh hay một số em mà có được cái tự giác đó và có được câu trả lời đó, thì mình phải tự hào rằng là trong chúng mình có những người giỏi, có những vị Bồ Tát thực tâm tu học. Và rồi trong cái bài kệ thứ 10 này thì mình cũng đã đủ thấy cái thấy của buộc rất là sâu. Và mình phải quán chiếu, mình phải pháp đàn. Tâm ái dục là một dòng chảy, không phải là một khối như là khối tình trương chi có thể đem ra đẽo một cái chén trà, mà là một cái dòng chảy nó xuôi theo cái dòng tập khí và dòng kiêu mạn, không có coi thường được. Mình không có thể coi thường cái chuyện này được. Nó đi theo cái dòng tập khí và nó đi theo cái dòng kiêu mạn. Thành ra nếu mà mình có chánh niệm thì mình thấy cái gì xảy ra. thì sức em này đã thấy được, đã thấy rằng sức em cũng muốn khoe với mình và cũng và cũng muốn gây ấn tượng tốt đẹp nơi mình, thì xem đã suy nghĩ như vậy rất là hay. Hành xử như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho sư anh thấy rõ rằng là con đường của sư anh là con đường như vậy. Bài kệ thứ 7, là người tu đạo ta không nên đi về hướng ái dục, vì đạo hành giả là một vị hành giả trên con đường đạo, là một người đang đi trên con đường đạo, bất giữ dục hội và không nên đi về cái hướng ái dục. Hồi tức là associated with, bất giữ dục hồi, không có associate mình với ái dục. Tiếng chu ái bộ, chu tức là làm cho nó diệt. Ái bộ tức là cái gốc rễ của ái dục. Ái dục không phải chỉ là cành lá, ái dục là cái gốc rễ, nó là tập khí, nó là mặc cảm. Cái chuyện mình phải làm trước tiên, tiên là trước hết. Thành ra sư em gái nó rất lại, sư em gái nó cái điều mà sư anh phải làm trước hết là phải đào cho được cái gốc đó. Và khi mà thầy nghe như vậy, thầy rất là hài lòng, thấy sư em mình giỏi quá đi. Nếu tất cả các sư em làm như vậy thì các sư em sẽ rất là vững. Và nếu các sư em làm được như vậy thì các sư em cũng sẽ rất là vững. Nghe chưa? Vô sở thực căn, vật như cái vi, linh tâm phục sinh. Để cho những cây rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Vô sở thực căn, để cho những cái rễ đó nó không có thể đâm chồi lên được. Vật như, đừng có làm như là cắt cỏ lau. Và khi mà cắt cỏ lau thì cái tâm ái dục, cái gốc ái dục nó lại sinh trở lại. Hiện bây giờ mình có một cái bản tiếng Anh rồi. Bây giờ hình như là mình có tới 2 bản dịch. Chúng ta tiếp tục pháp đàm về vấn đề này và chúng ta ghi lại để đưa cho thầy. Thì ở các trung tâm khác như là bên Bích Nham hay là Lục Uyển cũng đem tổ chức pháp đàm rồi gửi cho thầy những cái đóng góp. Kỳ vừa rồi có một vị một vị thiền sinh kể chuyện là có nhiều năm vì đó làm trong một cái hộp đêm với tư cách một nhạc sĩ ở trong một cái ba dàn nhạc, một cái ba ở trong đó người ta nghe âm nhạc, người ta uống rượu, người ta khiêu vũ. Và vị thiền sinh này đã làm nhiều năm ở trong cái hộp đêm đó, và anh ta có nhận xét như thế này. Lúc ban đầu thì người ta vui, cởi mở, cười nói với nhau rất là vui. Nhưng mà càng về khuya thì người ta càng khép kín, và người ta không có để ý tới nhau nữa, mà chỉ để ý tới một người, để cái đêm đó sẽ ngủ chung với người đó. Tại vì âm nhạc, rượu, thức ăn nó đưa tới cái tứ tấm, cái hạt giống kia. Trong ban đầu thì có tính cách cởi mở, vui tươi chơi với nhau, nhưng mà từ từ càng đi vào về đêm thì người ta càng khép kín, và người ta chỉ nghĩ tới cái chuyện đó thôi. Và buổi sáng thức dậy rồi á thì thấy người kia như một người xa lạ. Cái người mình ngủ đêm đó là một người xa lạ. Rồi chào, chia tay như vậy thôi. Và không có nhớ rằng trong ban đêm đó, mình đã chia sẻ với người đó tất cả những cái gì là sâu kín, thầm kín nhất của thân thể mình, của tâm hồn mình. Nhưng mà sáng mai thì là thấy người đó như một người lạ, và chào người đó như một người lạ. Và vì đại nói là trong đó thấy rõ ràng là chỉ có cái sự thèm khát thôi, chỉ có craving thôi, chứ không có cái đó là tình dục, chứ không phải là tình yêu. Và chuyện đó nó lặp lại. Nếu tuần sau mà tới hộp đêm thì sẽ lặp lại chuyện đó, và có thể với một người khác. Và cứ như vậy, từ người này tới người khác, từ đam mê này tới đam mê khác, từ sự thèm khát này tới sự thèm khác, nó tiêu hoại cái thân tâm của mình, cho đến khi người đã thức tỉnh và thấy rằng mình phải đi tìm con đường của sự yêu thương đích thực. Đó là một ý kiến đóng góp của cái buổi pháp đàm vừa qua rất là hay, cho thấy cái tình dục này nó tiêu hoại thân tâm, nó đưa tới sự giải trí, nó không đem lại cái sự thỏa mãn, cái an lạc, cái hạnh phúc. Có một vị khác nói rằng là trong khi còn sống với ông chồng, với 2000 đứa con, thì thấy rất là nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ ly dị rồi, mỗi người sống riêng, thì cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, và bắt đầu mình thương cái người kia hơn. Thương chồng cũ và thương con cũ hơn. Tâm mình an. Bây giờ mới thiệt là thương. Và tại vì cái kia nó không còn nữa. Những cái hệ lụy, những cái mà gọi là love không có còn nữa. Thì bây giờ mới có thực sự là true love. Và mình bắt đầu mình thương anh chàng hơn. Mình chăm sóc, mình hiểu anh chàng hơn. Và mình bắt đầu thương con và chăm sóc cho con nhiều hơn. Rất là lạ. Ở đây là những cái chứng từ trực tiếp của các vị pháp đàn kỳ rồi. Và có nhưng là có những vị nói chắc không thể nào đồng ý với Bụt, tại vì Bụt không có cho đi vào con đường đó. Chắc có lẽ những người đó phải viết một cái tờ thánh nguyện hoặc là một lá thư phản đối Bụt, đã không cho mình đi trên con đường đó.